Rồi đến bờ bên kia, tức là bờ nào, thì Lục Tổ dạy như thế này: Này thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đại trí tuệ. Đến bờ bên kia, nó phải là hành nơi tâm, không phải tụng ở miệng. Miệng tụng mà tâm chẳng hành, như quyển, như quá, như xương, như điện. Miệng niệm tâm hành, ắt tâm và miệng hợp nhau, bản tánh là Phật, lì tánh không riêng có Phật. Thì đây Lục Tổ dạy là đến bờ bên kia là gì? Tức là đại trí huệ, mà đại trí huệ này là hành ở nơi tâm, không phải tụng ở miệng. Nghĩa mình nói là gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật, mình tụng không mà mình hành nơi tâm. Mà hành nơi tâm á, thì lúc này mình mới thấy được Phật tánh luôn luôn hằng hữu nơi chính mình. Mà ở đây á, mình tụng không á, mà mình chẳng hành nơi tâm á, thì giống như quyển, như quá, như xương, như điện. Mà miệng niệm tâm hành, ắt tâm và miệng nó tương ưng với nhau. Có nghĩa là mình biết rằng đến bờ bên kia là gì? Là cái trí huệ Bát Nhã mình chiếu kiến được ngũ uẩn và các pháp. Thì lúc này quý thầy phải luôn luôn chịu khó gì? Hàng đêm quý thầy phải lên gì? Lên thiền đường ngồi thiền. Mà quý thầy nhớ một điều nha, quý thầy mới vô tu á, mà trong kinh Phật nói á, người nào mà giữ cái tâm ban đầu á y như gì nè, thì thành Phật nó không có lâu. Nhưng mà ngặt một điều, chúng tôi đây là cái bệnh của chúng tôi nha, mình tu một thời gian rồi tự nhiên mình thấy nó không muốn lên thiền đường ngồi nữa, muốn ngồi ở nhà. Mà chính ngồi ở nhà, tôi nói thẳng cho quý thầy luôn, là 10 phần quý thầy ngủ hết 7 phần. Chẳng hạn như còn nửa tiếng nữa là hết giờ, nhưng mà nói thôi ngủ, mai ngồi bù, nằm xuống ngủ. Nhớ điểm đó. Cho nên tại sao mà chư tổ lập ra cái thiền đường làm như thế nào? Là để mình cùng nhau sắp tấn mình tu tập. Mà chính quý thầy ngồi trên thiền đường á, là cái công đức nó thù thắng hơn ngồi ở nhà. Mình cho phép mình ngồi ở nhà cũng được 2 tiếng đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà mình ngồi á, mình không có tự thân của mình vươn lên để cho huynh đệ thấy. Bởi vì huynh đệ thấy mình mới xuất gia, mà mình ngồi rất là nghiêm chỉnh, không có hôn trầm, không có chạo cử, thì người khác làm sao? Noi cái gương đó để tu tập, mà chính đó mình tạo được cái công đức thuần nhất. Còn mình tu một thời gian rồi mình thấy thôi ngồi ở nhà cũng được, chính cái điểm đó là mình đi xuống. Nhớ điểm đó. Tu là gì? Là kiên trì mà trường quyển rất là dài, chứ không phải là mới vô xuất gia cạo đầu là xong. Đó. Ít bài trước. Trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh phục chư thiện căn, cụ túc tàm quý. Nghĩa là lúc mặc quần dưới, nguyện cho chúng sanh mặc các thiện căn đầy đủ hổ thẹn. Thì đây á, chư tổ dạy mình như thế này: nếu mà mình mặc cái quần dưới á, thì luôn luôn mình nguyện cho chúng sanh mặc các thiện căn đầy đủ hổ thẹn, có nghĩa là tàm quý á. Hồi bữa chúng ta học á, là chúng ta tu á, mà chúng ta không có cái tâm hổ thẹn tàm quý á, thì mình tu không bao giờ tiến. Chẳng hạn như quý thầy mới vào, chắc chắn là có những cái điều sơ xuất, phải không? Mình còn tập khí mà, cái huynh đệ kế bên nhắc nhở mình, nói huynh đừng có làm như thế nữa. Mình tỉnh, mình hổ thẹn, mình tàm quý á, mình thành tâm sám hối á, thì sao? Thì cái phước đức mà nó tăng trưởng. Mà lúc mà tăng trưởng rồi như thế nào? Thì quý thầy làm mọi hành động gì á, chẳng hạn như đợi một cái ly, đợi một cuốn sách, đợi một đôi dép, là luôn luôn trong cái tinh thần tỉnh giác chánh niệm. Mà quý thầy nhớ nha, cái tâm hành mình như thế nào thì nó ứng tác cái hành động. Một người mà luôn luôn thuần nhất tỉnh giác thanh tịnh thì người đó làm việc mình nhìn mình biết. Mình biết người đó sau này sẽ họ cái gọi là cái cơ địa của họ là phát triển như thế nào. Cho nên cái tâm hành của mình như thế nào thì mình ứng tác ra như thế, mình không có chối cãi được. Rồi với thầy, tôi chia sẻ với thầy một điểm này nha. Đây là bữa nay quý thầy mới, mình chia sẻ nhiều hơn, tự quý thầy cũ là biết nhiều rồi. Là quý thầy mới vào đó, thì thường thường á, cái thầy trưởng liêu cắt mình đi trên bảng, cắt trên bảng, hoặc là trực nhà, phải không? Hoặc là quét sân. Rồi mình làm sơ sài lắm, chẳng hạn như kêu mình trực nhà, lau nhà đó, dọn cầu tiêu cho đại chúng á, mình làm sơ sài, mình làm cho có làm thôi. Thì quý thầy tu tập một thời gian sẽ biết là cái tâm hành mình ngồi thiền nó không có chánh niệm định tĩnh hơn cái huynh đệ họ ta làm nhiệt tình, làm sạch sẽ. Có nhiều người mình làm mình tưởng cái đó là cho qua, nhưng mà không phải. mà nó biểu hiện ra hành động của mình, mà ứng tác từ nơi tâm. Nhớ điểm đó. Cho nên quý thầy làm việc mình làm hết sức mình, nhưng mà tôi thấy ở Thiền viện Trúc Lâm này làm không bằng một góc ở Thường Chiếu, làm rất là nhẹ, những cái điều kiện làm rất là nhẹ, toàn là quý thầy lớn thương tưởng mình cho mình tu tập, còn bao nhiêu sao, mướn người không à. Mà đã được như thế rồi cho nên mình làm cho đại chúng á, mà mình làm không hết mình, không nhiệt tình á, thì cái phước mình càng ngày càng tổn giảm, không được như ngày xưa nữa. Mà chính không được như ngày xưa nữa là những cái chuyện phiền não đâu nó dồn dập đến với mình, cái mình bất mãn, cái mình không còn tu tập với đại chúng nữa. Đó, quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên á, thì chư tổ nói như thế này, khi mà bên ngoài thuần tịnh á, thì bên trong nó dễ phát sanh trí huệ. Tức là bên ngoài mình luôn luôn thuần tịnh thì bên trong rất là dễ phát sanh trí huệ. Rồi với thầy đủ nhân đủ duyên vào thất á, mình sẽ thấy mình sẽ tu có kết quả hơn cái người mà làm việc lơ là. Ở bên này mình làm việc lơ là, mình làm cho có làm đó, thì tự nhiên mình vào thất mình tu không có kết quả bằng cái huynh đệ mà ở ngoài họ làm rất là nhiệt tình. Vào thất chỉ tu có rất kết quả. Trên hòa thượng quý thầy cũng hiểu chứ. Hòa thượng sở dĩ mà hòa thượng vào thất tu chỉ cần 1 năm, 2 năm là phát minh tâm địa hơn cái người thường là ở ngoài á, ở ngoài đời á. Tức là hòa thượng ở ngoài giáo hóa chúng sanh rất là nhiều, thành ra cái công đức nó tăng trưởng, nó tròn đủ rồi, vào thất là có kết quả liền. Còn mình tăng cái công đức nó còn yếu kém lắm, vào thất là bệnh nè. Rồi sao nữa? Rồi những cái chướng duyên luôn luôn đến với mình, vì cái phước mình nó mỏng lắm. Cho nên nhiều người thấy hòa thượng nhập thất á, về nhà bắt chước nhập thất luôn, nhưng mà quý thầy cũng biết chứ, nhìn sắc mặt biết người đó là cái giới nó không được thanh tịnh luôn. Nói thiệt cho quý thầy rõ điểm đó. Nhìn sắc mặt là biết cái người này cái giới không được thanh tịnh luôn. Cho nên ngày xưa chúng tôi kinh nghiệm á, những vị mà hơi hơi lớn lớn tuổi có gia đình rồi đó, là tôi xin trước khi mà tôi nói lời này là tôi xin tha thiết luôn là quý thầy phan vội về nhà phải học giới một thời gian, xin hòa thượng ở đây tu tập một thời gian. Có một thầy ngày xưa xuất gia cùng lượt với tôi lớn tuổi rồi, 55 tuổi, thầy mới có xuất gia được 5-10 ngày thầy về nhà không chịu học giới, mà thầy tưởng cái từ tà dâm đó nó giống như cái từ dâm dục, cho nên về nhà thầy cất thất, rồi người vợ hổ thất hổ một thời gian, cái vị này phạm giới với người vợ cũ. Mà phạm giới người vợ cũ là cái người này ngộ một điều là đinh đinh rằng phạm giới người vợ cũ của mình nó không có ảnh hưởng gì hết, bởi vì hiểu lầm cái từ dâm dục và cái từ tà dâm nó giống nhau. Nhưng mà sau khi mà lên Thường Chiếu, chúng tôi nhìn sắc mặt biết người này phạm giới. Nhìn sắc mặt là cái thần sắc không còn là cái gì nữa hết, lục căn nó không được mà sáng suốt nữa. Thì chúng tôi nói thẳng luôn, tôi nói là huynh chắc về nhà bị cái gì rồi, một là phạm giới hay bị gì, nói thẳng đi. Thì người đó thưa thiệt, chúng tôi dắt lên thầy để mà xin sám hối. Cái thầy thấy không? Cho nên mình lớn tuổi rồi, mình đừng có ý y làm cái đó nó hết, không có. Cái thầy nhớ điểm đó. Nhưng mà ngộ một điều nhân lúc mình ở ngoài đời á, thì cái đó nó không gì, nó không tăng trưởng. Nhưng mình vào tu rồi tự nhiên cái đó nó tăng trưởng lên. Bài kế tiếp. Chỉnh y thúc đới, đương nguyện chúng sanh, kiểm tóc thiện căn, bất linh tán thất. Nghĩa là sửa áo buộc giải, nguyện cho chúng sanh, tóm buộc căn lành, chẳng cho tan mất. Thì đây chư tổ dạy mình như thế này, lúc mà mình sửa áo buộc giải đó, thì luôn luôn mình phát nguyện cho chúng sanh, tóm buộc lại căn lành, chẳng cho tan mất. Thì đây quý thầy thấy trong 3 bài, chư tổ đều răn nhắc mình mặc áo trên, rồi sao nữa, mặc áo dưới và buộc giải, là luôn luôn thúc lục căn, không có ngồi cái gì khác hết. Thì đây chúng tôi chia sẻ cho quý thầy một câu chuyện nữa. Tức là thiền sư Tiểu Nham, một hôm có vị tăng đến nói như thế này: chư Phật vì một đại sự nhân duyên lớn, xin hỏi hòa thượng thế nào là một đại sự nhân duyên? Tức là chư Phật mình coi trong kinh Pháp Hoa Phật nói như thế nào? Tức là Phật nói như thế này: này các thầy tỷ kheo, Như Lai ra đời một điểm duy nhất là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật, một đại sự nhân duyên rất là lớn. Thì lúc này vị tăng nói là đại sự nhân duyên đó là gì? Thì thiền sư Tiểu Nham nói như thế này: ăn cơm, mặc áo, đi ỉ, đi đái. Thì vị tăng nghe không có chịu bằng lòng mà không lễ bái nữa, nổi sân lên nữa, nói một đại sự nhân duyên mà như thế á. Thì lúc này á, vị thiền sư kêu lại và nói bài kệ như thế này: chư Phật xuất ư thế, di huy đại nhân duyên, a thỉ tịnh phóng niệu, cơ sang khốn đã miên, Mục tiền khẩn cấp sự, nhân chỉ, dục hướng thiên. Đàm quyền cộng thiết diệu, tao tội phục thâu tiền. Nghĩa là chư Phật hiện trần thế, chỉ vì nhân duyên lớn, đi ỉ cùng đi đái, đói ăn mệt ngủ khò, việc gấp rút trước mắt, người chỉ muốn lên trời, nói hiền cùng bàn diệu, mắc tội lại thu tiền. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái việc trước mắt mình làm hàng ngày này mình làm chưa xong, mà mình nói thiền, nói bọng, rồi nói Phật, nói tổ, mà sao nữa? Mắc tội lại thu tiền nữa. Những người mà tôi để ý bắn bỏng á, là đa số tu không được. Mà đã tu không được rồi sao? Mắc tội lại thu tiền. Có nghĩa là đàn na tính thí dân cúng cho mình. Mà trong cái việc hàng ngày gấp rút trước mắt là gì? Là mình phải luôn luôn thu thúc lục căn. Mà mình không làm cái chuyện đó, mình luôn luôn mình nói trời, nói đất, nói quyền, nói diệu. Mà cuộc sống hàng ngày ấy, mình người ta nhìn ta biết liền. Trong cuộc sống hàng ngày mình lộ liễu gì người ta rất là biết. Quý thầy nhìn là thấy liền, người mà đi trước á. Nhưng mà mình không chịu vậy, nói hiền cùng bàn diệu. Rồi sao nữa? Mắc tội lại thu tiền. Mà trong cuộc sống hàng ngày, cái nhân duyên lớn của Đức Phật ra đời là chỉ mình cái gì? Chỉ mình cái chỗ đó. Quý thầy thấy trong kinh A Hàm, rồi kinh Phương Đẳng luôn, là Đức Phật sáng sớm ôm bình bát khất thực, chưa về thọ trai, trải tổ cụ ngồi. Thấy không? Quý thầy thấy không? Là Phật chỉ cho mình cái điều thù thắng đó, tức là đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng động tĩnh, luôn luôn tỉnh giác. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ cái kể lại một hôm á, trời rất là sáng chăng, sáng vằng vặc vậy, thì có bốn vị đệ tử lớn của Đức Phật nói như thế này. Một thầy tỳ kheo lý tưởng, thế nào là một thầy tỳ kheo lý tưởng nhất? Giống như vầng trăng sáng hôm nay. Thì biết thầy biết tỳ kheo lý tưởng là gì không? Tức là một thầy tỳ kheo mà lý tưởng nhất á, mà đạt đến địa vị A-la-hán á, thì Ngài Ca Diếp nói là cái người đó là phải tu cái hạnh khổ hạnh, nó gọi là thầy tỳ kheo lý tưởng nhất. Rồi nói qua Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất nói như thế này, cái người đó phải có trí huệ, gọi là đệ nhất trí huệ đó, bậc nhất đó, thì người đó mới gọi là tỳ kheo lý tưởng nhất. Rồi nói Ngài A Nan sao? Ngài A Nan xác minh như thế này, tỳ kheo nào á mà học thuộc, tức là vị thầy mình nói như thế nào đó mình nhớ, mình thuộc hết, đó mới gọi là thầy tỳ kheo lý tưởng nhất. Rồi A Nậu Lâu Đà sao? Rồi đến Ngài Phú Lô Na nói là người nào mà thuyết pháp mà giỏi nhất á, thì người đó mới gọi là tỳ kheo lý tưởng nhất. Thì bốn người không ai chịu gì, không ai chịu cho cái ý kiến mình đúng hết. Tự ai cũng lập trường của người đó mà, phải không? Thì mới đến thưa thỉnh Đức Phật, Phật nói như thế này. Một thầy tỳ kheo mà lý tưởng nhất để đạt đến con đường A-la-hán là sáng, mang bình bát vào thành khất thực, chưa về ngồi dưới gốc cây ngọ chai, trải tổ cụ ngồi thiền, đến khi nào đoạn tận kiết sử, thì người đó Như Lai gọi là thầy tỳ kheo lý tưởng nhất. Không biết thầy thấy không? Có nghĩa là Phật luôn luôn chỉ mình cái chỗ mà đi đứng nằm ngồi phải tỉnh giác. Mà chính đi đứng nằm ngồi mà tỉnh giác á, thì tự nhiên á, mình ngồi thiền á, như sáng và thượng nói á, trái cây mà nó chín rồi thì gió nó thổi bằng cái nó rụng mà. Phải không? Tự nhiên mình ngồi cái tự nhiên vô định liền không còn gượng ép. Nhưng mà có quý thầy lớn, tự nhiên hồi sáng đó Hòa Thượng nói có những thầy ngồi rất là yên tĩnh, nhưng mà trước số đông một số người quý thầy khiêm nhường, chứ ở đây có một số quý thầy lớn tu học cũng có kết quả chứ không phải là không có đó. Nhưng mà cái điểm đó Hòa Thượng cũng rõ chứ không phải không, tức là các thầy ngồi thiền bây giờ nó thù thắng hơn ngày xưa rất là nhiều, bởi vì cái nhân duyên ở đây rất là tốt, phải nói rất là tốt, thù thắng đó. Thì tóm lại qua ba cái bài đó đó, thế này, tức là nếu chúng ta mặc áo, ăn cơm, làm việc với đại chúng luôn luôn chánh niệm tỉnh giác thuần nhất á, là thứ nhất là chúng ta thành tựu thiện hạnh nơi chính mình. Trước tiên là thành tựu thiện hạnh nơi chính mình trước, phải không? Ai làm mặc ai, mình cứ làm theo bổn phận của mình, là gì? Là thành tựu thiện hạnh nơi chính mình. Thứ hai là trang sức thân tâm bằng thiện hạnh. Chính mình lúc ăn cơm, mặc áo, làm việc, mình tỉnh giác chánh niệm, rồi đi đứng mình kính trên nhường dưới, không nói năng ồn ào, là trang sức thân tâm bằng thiện hạnh. Tự nhiên mình tốt ra một cái quẻ, người đó là người học cái hạnh sa môn. Cái thứ ba, giữ gìn được những thiện hạnh, tức là tóm buộc là những thiện hạnh nơi chính mình. Mà quý thầy không biết chứ, quý thầy vào đây tu một thời gian á, mình sẽ thấy nè, có những chuyện mình tưởng nó là nhỏ, Nhưng mà chính cái điểm đó có những lúc quý thầy tổn phước. Chẳng hạn như á, mình mở vòi nước mình xài, phải không? Có những người xả ao ạt luôn. Thì mình biết cái một thời gian người đó tu cũng được nha, hết phước ra đời. Mà chính bản thân chúng tôi kinh nghiệm rất là nhiều. Ngày xưa các ngài xài cái gì rất là tiết kiệm. Mà mình xài mình phí của đại chúng á, rồi mình chẳng hạn như quý thầy này làm việc ngồi rẫy đó, ngồi vườn, cái cuốc, cuốc cái mình cuốc xong mình dục ở đâu cởi mình thèm dẹp dọn gì hết. Thì Đức Phật nói á, là mình ti nó nhỏ như thế rất là tổn phước. Trong kinh Tăng Chi Bộ kể lại có một thầy tỳ kheo là làm việc với đại chúng á, mà đồ đạc dục không có tiết kiệm với đại chúng, rồi ăn uống phí phạm lắm. Thì các thầy tỳ kheo mới lên bạch với Phật đó. Thì Phật mới kêu cái thầy tỳ kheo mới lên. Thầy tỳ kheo nó nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, theo con thấy đó, cái chuyện này rất là nhỏ, mà cái chuyện lớn đó là mình phải tu tập như thế nào. Hoặc nếu mà phạm giới á, thì mới gọi là mình có gì, có cái tội, có cái quả báo. Phật nói ông nói gì cũng đúng. Cái chuyện nhỏ này đó là chính cái nguyên nhân, cái nhân tố nó đến đưa mình đến cái phạm giới lớn. Quý thầy không biết chứ, cái tội mà đột kiết la nha, là cái nhân tố nó đưa mình đến cái giới phạm ba la di. Đột kiết la gì? Chẳng hạn như mình thấy một người con gái đó, cái mình nhìn cái mình sao mình nháy mắt, quý thầy phạm tội đột kiết la. Rồi mình nắm tay một cái nữa, phạm tội thâu lên giá. Từ thâu lên giá là gì? Phạm ba la di. Phạm ba la di ngay tức khắc, ngay trong giờ phút thực tại đó là mình dính vô phạm ba la di luôn. Ngay chỗ tăng tàng là phạm ba la di luôn. Thành ra chính cái những cái hạt giống nhỏ nhặt đó mà mình không tiết kiệm nha, là cái nhân tố đưa mình đến con đường phạm trai phá giới. Nhớ kỹ điểm đó. Mà chính chúng tôi mà tu học một thời gian thấy rất là rõ. Một người nào mà vào chúng mà biết tiết kiệm của đại chúng đó, thì người đó tu nó tiến hơn mình. Rồi có những lúc quý thầy sáng sớm rửa mặt đánh răng đồng ý phải có nước, nhưng mà có những người xài phí rất là phí tổn của tam bảo, thì một mình xài một thời gian tự nhiên hết phước. Phước mình đâu có bao nhiêu, mà mình ngày hôm nay mình được đầy đủ cơm ăn áo mặc đầy đủ, cái gì cũng có hết, là do cái phước quá khứ. Mà những cái phước quá khứ này mình không biết tiết kiệm nha, một thời gian gì các ngài nói là mình hết tu luôn, mình ra đời nó khổ hơn là cái người mà bằng cùng ở thế gian này luôn. Có những quý thầy ra đời nha, tôi kinh nghiệm tôi thấy nè, có một ông thầy này, đây là huynh đệ với tôi đó, ở trong chúng không biết tiết kiệm tam bảo, rồi ra đời thì lấy cái cô này được hai đứa con. Thì một hôm cái thầy này lên rừng làm gỗ đó, thì về nhà thấy tiền bạc đồ đạc bán hết, và thấy hai đứa con khóc lóc vậy đó. Là gì? Là người vợ đó lấy tiền bán đồ hết, bỏ lại hai đứa con nhỏ. Bây giờ hai bàn tay trắng không có vốn sao làm ăn. Thì mới một hôm buồn quá, đến cái quán rượu ngồi uống rượu, gặp cái bà này cũng 40-50 tuổi á, cái mới gá vào để lấy cái người đó để nuôi hai đứa con mình. Nhưng mà cái bà này sao, bà chửi bà mắng giống như là cái đầy tớ của người đó vậy. Thầy thấy không? Tức là mình ở trong này mình hưởng phước hết rồi, đàn nam tính thí dân cúng cho mình, để sau này mình tu học mình làm lợi ích cho họ. Mà ở đây mình không chịu tu chịu học, rồi mình làm những cái việc tổn phước nữa, mình ra đời á, nó khổ gấp trăm gấp ngàn lần luôn. Quý thầy nhớ đến đó. Mà có những thầy chịu không nổi á, nhảy ra đường cho xe tung chết luôn. Chính chúng tôi chứng kiến ở quê tôi, cái người đó nhảy ra đường cho xe tung chết, khổ hết, chịu hết nổi luôn. Sau này quý thầy học qua cái giới mà giới dâm á, rồi chú cởi những cái mẫu chuyện giữa đời thường này có thật luôn. Tức là chúng ta mà nếu mà ra đời rồi nó khổ hơn là ngày xưa mình ở ngoài đời mình làm ăn. Mà 10 người á, khổ hết 9 người, chỉ có 1, 2 người là đỡ thôi chứ đừng nói sướng. Đó, nhớ kỹ á. Ngày hôm nay là mình giống như cái gì, quý thầy để ý nè, mình giống như cái gì? Mình tu rồi nha, giống như cục đá mài, mà Phật tử nó cúng dường cho mình, nó giống như con dao mà mài trên đá vậy. Mài một thời gian, cái đá mình nó mòn nhẵn luôn, mình hết phước. Mà muốn được như thế nào, các ngài nói á, thọ của tính thí một ngày một muôn lượng vàng ròng mà cũng tiêu, là mình phải tu học như thế nào mới thọ được. Còn mà mình tu học không khéo, một giọt nước nhỏ cũng là mắc nợ. Đó, trong kinh mà Vị Tằng Hữu đó, sau khi mà Phật thuyết giới khó lắm, quý thầy đừng có nản nghe khó quá, 500 thầy tỳ kheo xin hoàn tục lên xin với Phật. Phật nói nếu mà không giữ được thì xin hoàn tục. Thì lúc này đại chúng cười lên, thì Phật ngăn lại, nói mấy ông đừng có cười, sau cái đời này đó, 500 vị này chính là Bồ Tát Bất Thối Chuyển, do cái nhân duyên tu tập với ta một thời gian. Thì thầy, tức là tôn giả anh La Hầu La, thấy 500 vị trưởng lão mà xin hoàng tục thôi, mình cũng xin luôn, vì thấy khó quá phải không? Thì Phật nói là ông là người gì? Người không có trí. Pháp của ta giống như cái dược thuốc, tức là cái thuốc á, cái thuốc rất là thù thắng, mà ông bệnh ông phải uống. Còn cái người mà tinh thí cúng cho ông phải nhận. Một là kết duyên, thứ hai nữa giống như con cọp á, mình đi trên sa mạc có con cọp rượt mình á, thì mình chạy nhanh hơn là không có con cọp, đồng ý không? Chẳng hạn như bữa nào đó quý thầy đi trên một con đường vắng mà không có ai rượt đuổi mà hết, mình đi rất là bình thản, nhưng mà có con cọp đằng sau rượt mình chạy nhanh không? Chạy nhanh hơn cái người mà đi không có con cọp rượt. Thì cũng vậy, tức là tinh thí cúng dường cho mình ăn, mình thọ thực á, là mình phải tu gấp rút hơn là mình tu ở nhà, nhớ kỹ đó. Và mình kết duyên với họ nữa. Cho nên chúng tôi đi làm việc Phật sự bên ngoài, tôi biết nè, một khi họ cúng dường cho tôi, đây tôi chia sẻ cho quý thầy thấy, một khi họ cúng dường cho tôi, tôi nói Phật tử mà cúng dường cho tôi, cái phước nó kém hơn là cúng dường cho đại chúng. Cho nên họ lúc nào họ, chẳng hạn như chúng tôi giảng xong, họ cúng dường bao thơ, đa số họ đời là cúng dường Tam Bảo. Tôi khuyên họ vậy là cái phước nó thù thắng hơn chúng tôi. Đó, quý thầy thấy không? Thành ra cuối cùng rồi mình cũng mắc nợ. Họ cúng dường cho mình, rồi mình dặn họ là cúng dường cho đại chúng, cái phước nó thù thắng tăng trưởng hơn. Thì đa phần họ cúng dường cho đại chúng. Thì lúc này sao? Lúc này cái nợ của mình không mắc nợ bao nhiêu. Còn mình cũng biết mình thọ hưởng, rồi mua sắm đủ thứ hết, là chính cái đó càng ngày mình nó càng tổn phước. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Sau này ra là một sự rút kinh nghiệm vậy. Cái tiền đó là nợ nha, chứ không phải là cái tiền đó ai cung kính cho mình hết á. Cái tiền đó là tiền nợ. Họ làm việc rất là cực khổ, mà sở dĩ tại sao họ cúng dường cho mình là họ biết rằng họ tu không được, mà mình tu được, để họ kết duyên với mình. Đó là phần thứ nhất. Cái phần thứ hai nữa là cái tâm họ mong muốn sau này hưởng phước, họ mới kết duyên cúng dường với mình. Đó.